Thế bây giờ có một vài điểm mà tôi nghĩ ta nên quan tâm khi đọc 11 chương này về cuộc đời của tổ phụ Gia-cóp. Trước hết là sự kiện Gia-cóp được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong gia đình có hai người con là Ê-sau và Gia-cóp. Ê-sau là anh, là người có quyền trưởng nam, vậy mà ông em là Gia-cóp lại chiếm quyền trưởng nam của anh. Cho dù mình có thể kết án là ông Ê-sau này, ông ấy đói quá rồi, ông không còn ý thức được đâu là chuyện quan trọng nữa, nhưng mà về phía Gia-cóp đó thì cũng cho thấy là một anh chàng rất là mưu mô, lấu cá, lợi dụng cái lúc như vậy để bắt bí người ta. Chứ còn giá mà một người đàng hoàng ra thì cũng đâu đến nỗi mà lấy bát cháo để đòi anh chuộc cả quyền trưởng nam như vậy. Nói về mặt nhân bản xem ra là Gia-cóp không tốt lắm, không tốt lắm. Rồi lại thêm một câu chuyện nữa mà lúc nãy chúng ta nói, đó là Gia-cóp âm mưu để chiếm chúc lành của cha. Mà khi ta mở chương 27 ra cho nó chi tiết đó, thì mình thấy rõ ràng là một cái âm mưu không chạy tội đi đâu được. Ở chương 27 kể rất chi tiết là ông Isaac đã già, mắt lòa, không trông thấy gì. Ông gọi Ê-sau là con trai lớn và nói với con thế này: cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Thế thì khi ông Isaac ông ấy nói với Ê-sau như vậy, thì bà Rebecca bà ấy nghe được. Thế là bà ấy nói với con trai bà ấy là Gia-cóp này: này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con thế đấy. Thế sau đó là bà ấy khuyên con, bà ấy: con đến bầy súc vật, bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập, mẹ sẽ làm cho một món ăn ngon cho cha con như cha con thích, con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn để người thì chúc phúc cho con trước khi chết. Hai mẹ con rõ ràng là tòa rập với nhau. Mà tội nghiệp tổ phụ Isaac nha, khi ta đọc tiếp ở dưới câu chuyện đó, Gia-cóp nói với mẹ là: mẹ coi anh Ê-sau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi thế này, biết đâu cha con sẽ rờ con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Mẹ cậu bảo là: con ơi, nếu con bị nguyền rủa thì mẹ sẽ gánh cho, cứ nghe lời mẹ mà đi bắt dê về đây. Thế rồi bà ấy hóa trang cho ông con. Mà tổ phụ Isaac thì lúc ấy là mắt lòa rồi. Thế cho nên dù ông ấy cẩn thận đến độ là ông ấy bảo Gia-cóp: con ơi, lại gần đây để cha rờ con xem có đúng là Ê-sau con trai hay không. Gia-cóp lại gần ông Isaac, ông rờ cậu và nói: tiếng thì tiếng Gia-cóp mà tay là tay Ê-sau. Tội nghiệp ông cụ thật, bị hai mẹ con đánh lừa vậy. Không biết là các anh chị lớn tuổi ở đây mà có con thì có bị nó đánh lừa như vậy không. Tôi nhớ cha bề trên đậu lúc ngài còn sống, ngài kể chuyện là ngài có một người bạn cũng là linh mục và là giáo sư ở chủng viện. Rồi mùa hè đó thì về nhà quê thăm gia đình, thì cứ hàng ngày đi ra nhà thờ dâng lễ rồi sau đó ngồi giải tội cho giáo dân giúp cha sở. Rồi hôm đấy không biết làm sao ngài lại ngồi ngay cái tòa giải tội của cha sở. Rồi bà cố bà mới lên mà xưng tội. Vô tới nơi cái bà ấy ngửi mùi sợ quen quá. Bà ấy đi ra không xưng tội nữa. Người mùi thấy có vẻ ông con, thế nhưng mà cho ăn chắc đấy, trời mình trên đầu bảo bà cố còn hỏi thêm câu nữa, hỏi giọng miền Nam, mấy trong mấy. Không thấy nói năng gì, cái bà cố đi nước một. Ông cha con tức quá, ông đứng lên ông ngoái đầu ra ông nói, má, má không có đức tin gì hết à. Bà cố quay lại, không có đức tin mà đẻ linh mục. Cái đó còn đã nữa. Nếu mà bà cố đó ở trong chuyện này thì chắc là Jacob lừa không được. Ngửi mùi đã biết rồi. Đây thì tội nghiệp tổ phụ Isaac. Tiếng thì tiếng Jacob, mà tay thì tay Esau. Cho nên cái câu chuyện ta đọc ta thấy rõ ràng là một sự gian lận, một sự lừa đảo. Và câu hỏi đặt ra là thế này: tại sao Chúa lại đi chọn một người mà về mặt nhân bản xem ra không được tốt lành, xem ra không được ngay thẳng, không được chính trực cho lắm? Tại sao Chúa lại chọn người đó để hưởng mọi phúc lành của cha cậu và đồng thời của chính Chúa? Tại sao vậy? Thế câu trả lời là một huyền nhiệm. Thực sự chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Và câu chuyện này muốn làm nổi bật cái ý nghĩa này, đó là Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa của người. Người chọn lựa chúng ta không tùy thuộc vào nhân đức của mình, vào tài năng của mình, mà là một sự chọn lựa hoàn toàn cho không. Chúng ta vẫn dùng cái từ nhà đạo là nhưng không. Cái từ đó người ngoài công giáo người ta không hiểu được. Sao nhưng mà lại còn không nữa? Nhưng mà nghĩa chính của nó là cho không. Giống như trong một cái bài hát nào đó, L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Tình cho không biếu không. Anh không thể bán được tình yêu và anh cũng không thể mua được tình yêu. Đấy. Cho không. Làm nổi bật lên cái tình yêu cho không của Thiên Chúa. Tôi nhớ trong cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngài chịu chức Linh Mục, Ngài viết cái cuốn sách về ơn gọi Linh Mục của Ngài. Tựa đề là ơn ban và huyền nhiệm. Trong đó có một câu Ngài viết rằng: ở cội nguồn sâu xa nhất của mọi ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm. Mình không hiểu được bằng những lý luận tự nhiên của con người. Cho nên có thể trong một lớp đó là có nhiều anh em chủng sinh giỏi lắm mà đạo đức nữa, nhưng mà không biết sao rồi cuối cùng lại ra hết. Và có thể Chúa chọn một anh không có thông minh lắm và cũng không đạo đức lắm để làm linh mục. Nó không tùy thuộc vào cái tính toán tự nhiên của chúng ta. Tôi cứ nhớ mãi cái câu đó: ở cội nguồn của mọi ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm. Và hồi Đức Hồng Y của chúng ta từ Mỹ Tho mà được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn ấy, thì lúc đấy tôi nhớ là tôi đang đi giảng tĩnh tâm cho một nhà dòng ở Thủ Đức, thì nhận được cái thư Ngài gửi. Hóa ra trong đó có một bài thơ bằng tiếng Pháp và Ngài đề nghị là dịch ra tiếng Việt đi, để cái dịp mà Ngài về nhậm chức đó thì có thể là chia sẻ với anh chị em giáo dân. Chắc là một số anh chị cũng có biết cái bài thơ đó. Huyền nhiệm ơn gọi. Tôi không còn nhớ nguyên văn nhưng mà đại khái là như thế này này. Khi Chúa muốn chọn cho dân Chúa một người cha thì Chúa lại đi chọn một ông già là Abraham. Chúa muốn xây hội thánh Chúa trên một tảng đá thì Chúa lại chọn một anh chối Chúa 3 lần. Đó là ông thánh Phêrô. Chúa muốn chọn một người đi giảng tin mừng cho dân ngoại thì Chúa lại chọn một cái anh đã từng bắt bớ hội thánh Chúa. Đó là thánh Phaolô. Chúa muốn chọn một người đi làm chứng cho tình yêu của Chúa thì Chúa lại chọn một cô gái điếm là Maria Magdalena. Thế là toàn cái chuyện ngược đời. Toàn chuyện ngược đời trong lịch sử cứu độ. Ở đấy cho thấy được cái sự chọn lựa của Thiên Chúa là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do. Một sự chọn lựa phát xuất từ tình yêu nhưng không. Cho nên nếu mà chúng ta có được chọn để trở thành người Công giáo, trở thành Kitô hữu hay trở thành bất cứ gì khác đó, thì cũng đừng có quên rằng chẳng phải vì công lao của mình, mà là từ tình yêu cho không của Thiên Chúa thôi. Và đồng thời cũng ý thức thêm điều này nữa, là Thiên Chúa can thiệp trong đời sống mỗi một người chúng ta, cũng như trong lịch sử nhân loại một cách rất là huyền nhiệm mà các anh chị và tôi không biết được. Ta cứ nhìn vào lịch sử thế giới, ta sẽ thấy nó có những biến cố xảy ra mà thực sự nó vượt lên trên mọi sức tưởng tượng của con người. Không ai nghĩ rằng nó xảy ra như vậy. Rồi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy. Nó có những biến cố mà mình không lý giải được. Cho nên một trong những phương pháp cầu nguyện đó mà tôi thấy rất tốt, người ta gọi đó là cầu nguyện bằng cách hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời mình để khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Và khi hồi tưởng lại thì có nhiều điều để hồi tưởng. Nhưng mà một trong những điều đó là ta có thể nhớ lại trong đời mình một biến cố nào đó mà qua đó mình cảm nhận một cách rất là rõ ràng cái sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chẳng hạn như trong một cuốn sách đó, một linh mục, giáo sư thần học nổi tiếng, mà ông kể lại một cái câu chuyện rất đơn sơ thế này. Lúc còn nhỏ, bây giờ là sau đệ nhị thế chiến, ông sống ở một vùng quê với gia đình. Rồi cũng như bao nhiêu trẻ em khác thì là cứ hàng ngày chạy ra ngoài cánh đồng chơi thôi. Và hôm đấy bà mẹ đang ở trong bếp thì thấy ông con trai ông chạy về, rồi ông ráo rác ông tìm. Hỏi tìm gì đấy con? Bảo mẹ có con dao nổ lớn đó, cho con mượn cái coi. Thế là ông xách cái con dao to nhất ở trong bếp chạy đi. Thế bà mẹ thì mọi khi thì không có phản ứng gì cả, nhưng mà hôm nay lấy làm thắc mắc sao mà nó lại đi tìm dao, không biết làm gì, mới chạy theo. Thì hóa ra là cả một đám con nít như vậy, vớ được cái trái gì mà thấy nó cứng quá, cho nên là tìm dao để bổ ra. Trái gì vậy? Lựu đạn. Con dao đấy vác ra mà phang và cháy lựu đạn thì thôi là cả đám chết hết. Ngài kể lại cái câu chuyện đó. Ngài bảo rằng tôi thường xuyên nhớ lại câu chuyện đó. Hoàn toàn không thể giải thích được về mặt tự nhiên. Và tôi ý thức rằng Chúa yêu thương tôi. Chúa muốn cho tôi sống để tôi làm việc
phục vụ Chúa và nước trời.
Đấy là một cái cách hồi tưởng một biến cố rất đặc biệt ở trong cuộc đời của mình. Qua đó mình cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Không có nói lý thuyết mà là cảm nghiệm bằng trái tim, cảm nghiệm bằng cuộc sống cái sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời của mình. Và khi mà mình xác tín là cuộc đời của mình ở trong sự quan phòng yêu thương của Chúa thì cảm thấy bình an lắm, cảm thấy mừng vui, cảm thấy phấn khởi. Bởi vì mình biết là Chúa yêu thương mình, cho nên trong mọi sự mình tin tưởng, mình phó thác ở nơi Chúa. Thấy cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái câu chuyện đứng về mặt nhân loại xem đang có vẻ khó chấp nhận, đó là một người như Jacob mưu mô lấu cá tính toán mà lại được Chúa chọn. Qua đó ta có thể suy nghĩ về đời sống của mình, về ơn gọi Kitô hữu của mình.